Hôm nay kỷ niệm lễ ngũ tuần, 50 ngày sau khi Chúa Giêsu phục sinh, 10 ngày sau khi Chúa Giêsu thăng thiên. Và hôm nay cũng là ngày khai sinh của hội thánh khắp nơi trên đất này. Ngày đầu tiên của mùa gặt tin lành, khai sinh hội thánh Chúa. Quý vị biết, đối với Cựu Ước thì ngày hôm nay là ngày lễ trái đầu mùa và lễ mùa gặt. Tức là người ta mừng vì vụ mùa, trái đầu mùa đầu tiên. Và Thánh Linh giáng lâm trên hội thánh Chúa cũng là ngày đầu tiên để mà là mùa gặt của hội thánh Chúa. Vì trong ngày đó có 3.000 người được cứu thêm vào hội thánh. Và chúng ta tạ ơn Chúa kỷ niệm ngày này để chúng ta nói một lời tạ ơn Chúa. Các sứ đồ của Chúa, môn đồ của Chúa, 120 người ở trên phòng cao chờ Thánh Linh Chúa giáng lâm. Còn ngày hôm nay khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được Thánh Linh Chúa bắt tên chúng ta trong Thánh Linh của Chúa. Và ân tứ của Chúa đến trên đời sống của con cái Chúa. Cho nên cái ngày Chúa Nhật lễ ngũ tuần là một trong những ngày mà chúng ta cúi đầu tạ ơn Chúa bởi vì Ngài cho con ân tứ để hầu việc Chúa. Chúng ta có những người có tha linh, tức là những người được gifted, những người sinh ra đã được thừa hưởng rồi. Sinh ra đã có cái tha linh từ dài, cha mẹ truyền lại hoặc là Chúa đã cho rồi. Có những người họ sinh ra là họ đã có cái gift đó rồi. Có những người có cái gift về ngôn ngữ, sinh ra chừng chưa tới một tuổi là bắt đầu nói trôi chảy, và có những em thiếu nhi vài tuổi nó đã nói ngôn ngữ khác rất là trôi chảy rồi. Đó là một cái tha linh. Có những em thiếu nhi nó sinh ra mới 4 tuổi chưa có đọc chữ được thì nó đã chơi nhạc, mà mình thấy rằng kinh, gọi là kinh khủng đó, giỏi đến độ đó. Quý vị lên YouTube mà quý vị coi một cái cậu bé Việt Nam mới có 4-5 tuổi gì đó mà nó đánh đàn piano đó, thì mình có thể tưởng tượng là cái đó không học được. Nó chỉ nghe một bản nhạc và nó lên nó ngồi nó chơi thôi, và nó chơi y như vậy đó. Cho nên chúng ta nói rằng talented, một cái ân tứ Chúa cho. Nhưng mà chúng ta không có ân tứ chăng nữa thì chúng ta vẫn được Thánh Linh Chúa cho chúng ta ân tứ Thánh Linh Chúa. Chúng ta không có cái gifted thì cũng được ân tứ Linh Chúa để chúng ta hầu việc Chúa. Và cái ngày lễ ngũ tuần là một trong những cái ngày mà chúng ta cảm ơn Chúa vì khi con tin Chúa, Thánh Linh Chúa vào trong đời sống của con, ban cho con ân tứ để hầu việc Chúa. Và cảm ơn Chúa, chị một con gái Chúa, chị Thanh đã gửi cho tôi cái email về cái ân tứ chỉ mà chị đã survey hôm thứ năm vừa rồi. Rất là good chị. Keep working on it. Có người có cái ân tứ apostleship, về ân tứ phục vụ, ân tứ môn đồ, hoặc là ân tứ giving, cũng là một cái ân tứ rất là đặc biệt mà Chúa cho. Có những người Chúa cho cái ân tứ như vậy để trong cuộc đời này chúng ta hầu việc Chúa. Kinh Thánh ghi lại trong cái khúc Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe đọc đó, Chúa Giêsu hứa và trên phòng cao đó 120 người chờ đợi đó, 50 ngày sau tiếng Thánh Linh Chúa từ trời như tiếng gió thổi ào ào và lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người. Họ nói những thứ tiếng khác nhau. Ở đây tôi phải nhắc kỹ quý vị, họ nói thứ tiếng khác nhau chứ không phải là thứ tiếng lạ, mà là tiếng gọi là unknown language, mà cái này là other country's language, tức là hai cái khác nhau. Lúc bấy giờ có 15 sắc tộc khác nhau ở tại Judah, và họ nghe môn đồ của Chúa, sứ đồ của Chúa nói thứ tiếng của họ. Họ ngạc nhiên lắm bởi vì những người này là dân Judah. Những người này lớn lên sinh ra ở tại Do Thái, phần lớn là ở xứ Galilee. Vậy mà bây giờ họ nói thứ tiếng của mình, họ nói thứ tiếng khác. Tôi nói ví dụ bây giờ tự nhiên tôi nói tiếng Campuchia chẳng hạn, thì là cái ngôn ngữ mà các sứ đồ, môn đồ Chúa lúc bây giờ đang nói. Còn speak in tongue, nói về ngôn ngữ không ai biết, tức là cái ngôn ngữ mà nói chuyện với Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhắc đến. Tức là cái ngôn ngữ đó phải có người thông giải. Cái ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ mà nói chuyện với Chúa, bày tỏ một cái sứ điệp nào đó mà Chúa muốn cho một người nào khác, cái ngôn ngữ đó phải có người thông dịch. Cho nên hồi thánh Chúa tự nhiên mà quý vị ngồi đây mà xì xào mà tôi không biết quý vị nói gì mà không có người thông giải đó, thì cái đó nó không có đem lợi gì cả, nó chỉ gây chia rẽ trong hội thánh. Nhưng mà tự nhiên có một người ngồi đây mà đứng lên nói thứ tiếng Liên Xô chẳng hạn, và cái thứ tiếng Liên Xô đó có một người Liên Xô ngồi đây, thì đó mới là cái ngôn ngữ để đem là sự ghi dựng. Quý vị nhớ nghe, đây là một cái điều phân biệt rất là rõ ràng. Cho nên trong những ngày lễ, đặc biệt là lễ cuối tuần, khi mà nói đến Thánh Linh của Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa. Sức mạnh của quyền năng Thánh Linh Chúa ban xuống trên mỗi cá nhân, trên sứ đồ, trên môn đồ của Chúa. Và gió thổi, nó hình ảnh của một cái sự mà là cuốn trôi của Chúa. Tất cả những rác rến cặn bã trong đời sống của chúng ta đều được cuốn trôi hết bởi gió. Và nó đến lửa. Lửa là hình ảnh của Đức Chúa Trời quyền năng siêu việt.
bày tỏ trong cuộc đời của Môi-se ở nơi bụi gai cháy không hề tàn. Và chúng ta đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy khắp nơi núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm tại nơi đó trước mặt dân sự của Chúa. Ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 18 ghi lại: Đức Giê-hô-va đi trước dân sự ban đêm bằng một trụ lửa soi sáng cho dân chúng. Và chúng ta đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy một ngọn lửa lòe ngang qua xác thịt đó. Ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham, lửa từ trời thiêu của lễ của tiên tri Ê-li để làm rạng danh Chúa, quyền năng Chúa trước mặt của hoàng hậu Giê-sa-ben, tiên tri Ba-an. Và chúng ta cảm ơn Chúa, nói đến lửa tánh linh của Chúa, ngọn lửa của Chúa, xe lửa của Chúa đưa đầy tới Chúa Ê-li về nơi đời đời của Chúa. Khi nên nói đến tánh linh của Chúa, nói đến gió, một cái sự thổi đi hết, nói đến lửa, một cái sự thanh tẩy, và hậu thánh Chúa bắt buộc cần thánh linh Chúa. Chúng ta phải nói một câu thế này: Thánh linh Chúa khai sinh hội thánh của Chúa. Thánh linh Chúa đã đồng hành với hội thánh Chúa hơn 2000 năm rồi. Thánh linh của Chúa là đấng giúp chúng ta để có thể ngồi đây buổi sáng hôm nay ở trong hội thánh Chúa thờ phượng Chúa, hay là ở trong gia đình của mình, ở nơi phòng của mình cúi đầu thờ phượng Chúa, là bởi công việc kỳ diệu của Thánh linh Chúa. Đấng làm bắp tên cuộc đời chúng ta bằng Thánh linh, bằng lửa khi nói về Chúa Giê-xu. Cho nên quý vị nghe cái cụm từ mà được bắp tên bằng Thánh linh, nghe nó hơi lạ đúng không? Mình bắp tên bằng nước, nhưng mà cũng bắp tên bằng Thánh linh nữa. Cái ngày chúng ta tin Chúa là chúng ta được bắp tên bằng Thánh linh của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Còn đầy dẫy Thánh linh là một chuyện khác. Đầy dẫy Thánh linh là đòi hỏi một cái đời sống phục tùng Chúa trọn vẹn, để Chúa sử dụng chúng ta đầy dẫy, và chúng ta đầy dẫy Thánh linh của Chúa để hầu việc Đức Chúa Trời. Một người đầy dẫy Thánh linh của Chúa không nhất thiết phải nói ngôn ngữ khác, mà người đầy dẫy Thánh linh của Chúa là một người mà người ta nhìn thấy Chúa trong đời sống của chúng ta rất ư rõ ràng. Trong ngôn từ của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, Thánh linh của Chúa là đấng dùng đời sống chúng ta cho Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11 đó, thì chính Chúa nói đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh linh và bằng lửa. Chúng ta biết Chúa Giê-xu nói về Chúa, nói về Thánh linh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về giáo lý ba ngôi, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh ở trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ở nơi đó chúng ta thấy hình ảnh đó. Chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời ba ngôi trong chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy hình ảnh giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi ở trong sự bắp tên của Chúa Giê-xu. Tất cả những hình ảnh đó chúng ta tạ ơn Chúa. Công của các sứ đồ đoạn 2 câu 2 đến câu 4 đó, thì chúng ta nói các môn đồ cùng một lúc với 12 sứ đồ được bắp tên bằng Thánh Linh, và kết quả là hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh. Tất cả các môn đồ của Chúa đều được đầy dẫy Thánh Linh. Họ nói những thứ tiếng mà họ chưa bao giờ nói. Cái thứ tiếng đó của những người có mặt ở đó, để khi mà sứ điệp của Chúa qua môi miệng họ giống nhau, nhưng mà ngôn ngữ khác nhau. Và 15 nhóm người, những sắc tộc đó đã nghe tin lành, đã nghe sứ điệp của Chúa, và họ quỳ gối cúi đầu thờ phượng Chúa. Cái ngày hôm đó có 3000 người thêm vào hội thánh. Đây là công việc kỳ diệu Thánh Linh mà Chúa nói với Chúa Giê-xu nói với lại các môn đồ của Chúa: hãy ở nơi phòng cao chờ điều Cha đã hứa ban Thánh Linh của Chúa. Chúng ta không thể hầu việc Chúa kết quả nếu không phải bởi công việc Thánh Linh Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên làm bất cứ việc gì đừng bao giờ nhờ sức của mình, mà Kinh Thánh Chúa nói ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Chúa vạn quân phán vậy. Hội thánh ngày hôm nay mà không có Thánh Linh Chúa, hội thánh chết. Cuộc đời mà không có Thánh Linh Chúa không có cơ hội vào nước Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ Thánh Linh Chúa ấn chứng cho đời sống của chúng ta. Thánh Linh Chúa là đấng làm chủ, đấng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Thánh Linh đầy dẫy truyền sự sống, quyền năng trên hội thánh, trên từng cá nhân, để đời sống đắc thắng theo Chúa. Trong câu tôi nói Thánh Linh khiến con cái Chúa nhạy cảm. Quý vị nhớ một điều này rất quan trọng: Thánh Linh khiến chúng ta sense, mình có cái sense, mình có cái cảm nhận được điều gì đang xảy ra chung quanh chúng ta, trong đời sống của chúng ta, trong cái suy nghĩ của chúng ta. Thánh Linh Chúa nói với chúng ta trong lòng. Một quý vị lúc nào mà quý vị nghe được tiếng Thánh Linh Chúa thì chúng ta hiểu rằng Thánh Linh Chúa đang vận hành. Tôi nói chuyện với gia đình, với con trai, tôi nói chuyện với hội thánh Chúa. Chúng ta không tin Chúa, chúng ta có tiếng của lương tâm tốt xấu, nhưng mà lương tâm không giúp chúng ta làm được gì cả. Lương tâm chỉ nói cho chúng ta đúng sai, lương tâm cáo trách, nhưng mà lương tâm không giúp được. Chúng ta nhớ điều này. Khi chúng ta tin Chúa, Thánh Linh Chúa vào trong đời sống chúng ta được bắt tên trong Thánh Linh Chúa. Chúng ta có Thánh Linh Chúa thay thế lương tâm của chúng ta. Thánh Linh Chúa nói chúng ta tốt, Thánh Linh Chúa nói chúng ta xấu, và Thánh Linh Chúa là đấng thêm sức khi chúng ta nhờ cậy để chúng ta không làm điều đó. Cho nên quý vị thấy rất là rõ ràng, Thánh Linh Chúa đóng một vai trò quan trọng vô cùng trên đời sống của chúng ta. Người nào được tái sanh, người đó nên quỳ gối nói với Chúa rằng tạ ơn Chúa bởi Thánh Linh Chúa đem con trở về. Nhớ điều này. Có những người không bao giờ kinh nghiệm được. Nó xin lỗi, không kinh nghiệm được. Con mục sư là nguy hiểm nhất. Bởi vì mình đi nhà thờ từ hồi nhỏ, không có cái kinh nghiệm của một cái turn around, không có kinh nghiệm của một cái đời sống biến đổi. Cái người nào mà đi lạc mà được Chúa dẫn về sẽ kinh nghiệm được cái sự biến đổi của Thánh Linh Chúa. Để mỗi ngày nói với Chúa rằng cảm ơn Chúa Ngài đem con trở về, cảm ơn Chúa tái tạo đời sống con, cảm ơn Chúa cho con được sanh lại ở trong Chúa. Cái đó nó quý hơn bất cứ thứ gì trên đời này mà chúng ta có được. Và khi chúng ta được tái sinh lại ở trong Thánh Linh Chúa thì chỉ có thể nói một câu rằng tạ ơn Đức Chúa Trời. Có một cái sứ đồ đoạn 2 câu 5 đến câu 13 đó, Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, khiến dân chúng khắp 15 xứ xung quanh trong Kinh Thánh ghi lại đều nghe thứ tiếng của mình. Khi mà Chúa muốn, Chúa làm thành, và khi Chúa làm thành, Chúa dùng đủ mọi cách để đem người khác trở về với Chúa. Thánh Linh Chúa đến để làm gì? Chúng ta buổi sáng hôm nay phải học điều này. Thánh Linh Chúa là một công việc rất quan trọng, là sanh lại hay là tái tạo đời sống của con cái Chúa ngày hôm nay. Chúng ta nếu được ở trong Chúa nhiều năm mà chưa được tái sinh, thì tôi có thể hình dung rằng là có cái vỏ mà không có cái ruột. Chúng ta có thể hình dung đời sống đó rồi nó sẽ khô cằn và chết đi. Chúng ta có thể nói một câu rằng là mình được tưới ngọn mà không có cái gốc, trước sau rồi cũng sẽ chết đi. Đời sống không có Thánh Linh của Chúa thì đời sống đó kể như không có phần gì với Chúa cả. Khi Thánh Linh Chúa tái tạo đời sống của chúng ta, đổi mới chúng ta, cái quan hệ của chúng ta với Chúa. Khi mà tội lỗi làm cho con người ngăn cách Chúa, tội lỗi làm một bức màn ở giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu sinh ra, Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, bức màn đó xé làm đôi. Và kể từ đó đến đây con người có thể tự do đến với Chúa. Cái sự tái sinh của Chúa đến đời sống của chúng ta làm cho chúng ta được tự do đến với Đức Chúa Trời. Và chúng ta tạ ơn Chúa, công việc của Thánh Linh Chúa tái tạo đời sống chúng ta để chúng ta được hàn gắn lại quan hệ rạn nứt giữa chúng ta với Chúa. Thánh Linh Chúa đổi mới tâm lòng của con cái Chúa. Quý vị nghe, có những tâm lòng khô cằn, những lòng chai đá, lạnh lẽo, được Chúa làm tươi mới, được Chúa làm cho mát mẻ, được Chúa làm cho được sanh lại sống động ở trong Chúa. Đây là công việc của Thánh Linh Chúa trên đời sống của chúng ta. Kinh Thánh Chúa nói rất là nhiều. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 30 câu 32 Kinh Thánh nói này: vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: hỡi nhà Israel, ta sẽ đón xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của họ, hãy trở lại và xây bỏ sự phạm pháp của các ngươi, vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liền ra các ngươi mọi sự phạm pháp và tự mình đã làm, hãy làm cho mình lòng mới và thần mới. Vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng: thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Thánh Linh Chúa kêu chúng ta xây lại, và khi chúng ta ăn năn xây lại, chúng ta sẽ được sống, bằng không sẽ chết. Cho nên đây là một điều mà Kinh Thánh Chúa nói rất rõ với hội thánh của Chúa. Lòng người ta dối trá hơn mọi vật, rất là xấu xa. Vậy mà Thánh Linh Chúa đến để biến đổi tâm lòng đó, tâm lòng cứng cỏi đó trở nên tâm lòng bằng thịt mềm mại cho Chúa. Quý vị nói điều này buổi sáng hôm nay: xin Chúa đổi mới đời sống con, xin Chúa tái tạo con, và xin Chúa dùng con cho Chúa. Kinh Thánh ghi lại những hình ảnh mà tôi rất là thích đó, phải nói rất là tuyệt luôn đó. Đời sống của Sa-kê, chúng ta có thể nói khi ông gặp Chúa rồi, Thánh Linh Chúa vào trong đời sống của Sa-kê, cái tấm lòng tham lam đó, ích kỷ đó được Chúa bóp nát, nát vụn và không còn cái gì nữa, và tấm lòng đó được thay một tấm lòng của chính Chúa, và bắt đầu ông sống đời sống cho Chúa. Con người được thay đổi một cách hoàn toàn. Đời sống của Thánh Linh Chúa là đời sống được Chúa biến đổi đời sống cho Chúa. Một Phao-lô bắt bớ hội thánh Chúa, khi Thánh Linh của Chúa tái tạo đời sống ông trở nên một đầy tớ của Chúa và sống chết cho Chúa. Khi Thánh Linh Chúa bước vào trong đời sống chúng ta phải thay đổi. Con đường đó có thể hẹp nhưng là một con đường rất phước hạnh. Khi quý vị tin Chúa,
đi con đường hẹp đây, phải nói vậy. Nhưng con đường hẹp đó dẫn đến nơi đời đời phước hạnh với Chúa, và tất cả con cái Chúa đều cần phải được tái sinh. Chúng ta nhớ điều này, tôi hay nói điều này lắm á, tôi sợ vì tôi nói. Đừng có assume, đừng có tưởng mình tin Chúa là mình được cứu, mà mình phải được tái sinh mới được cứu. Nhớ này, tôi nói mình quỳ gối mình tin nhận Chúa, dĩ nhiên mình được cứu nếu mình thật sự tin Chúa. Chứ không phải là emotion, không phải là cái lúc mà mình nghe một bài giảng, lúc mà một người nào kêu gọi, hay là mình biết cảm ơn người nào đó. Có những người cảm ơn người khác mời mặt mình cho nên lên tin Chúa để cho người kia vui. Rồi cứ tưởng mình tin Chúa, nhưng mà đời sống hoàn toàn không có cái gì thay đổi cả. Cho nên quý vị ngồi đây mà tin Chúa nhưng mà đời sống chúng ta không có gì thay đổi cả. Với Chúa chúng ta khô khan muốn hầu vì Chúa cũng được, không cũng được, đọc Kinh Thánh cũng được, không cũng được, cầu nguyện không cũng được, có cũng được, chúng ta đi nhà thờ cũng được, mà ở nhà cũng chẳng sao. Bao nhiêu người đang ngồi ở nhà mà trên mạng mà giờ này đây, mà đang cảm thấy lòng mình áy náy, tại sao ngày hôm nay không đến nhà thờ? Ở trong nhà thờ có 20 bộ ghế đây nhưng mà còn rất là trống. Thế tiếng thánh linh của Chúa phán trong lòng của chúng ta, chúng ta chạy đến với Chúa, thờ phượng Chúa. Chúng ta vui khi người ta nói với nhau rằng hãy đến nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta vui bởi vì được ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Dĩ nhiên rằng Covid-19 này cản trở chúng ta, nhưng mà không có cái gì cản trở được lòng người đến với Chúa cả. Và nếu muốn, người ta có thể quỳ gối, người ta có thể ngồi ngoài hè, người ta có thể leo đi lên mái nhà để thờ phượng Chúa. Người ta có thể dỡ ngói trên mái nhà, dòng cái giường xuống để thờ phượng Chúa được. Thì bất cứ cơ hội nào chúng ta cũng thờ phượng Chúa được. Khi Chúa đổi mới tâm lòng của chúng ta sẽ khác. Một tâm lòng mà chai đá khô cạn đó, nó sẽ khác. Không có gì cho Chúa cả. Nhưng mà khi một tâm lòng mà ướt át, mà tâm lòng mà được Thánh Linh Chúa đụng chạm rồi đó, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm cho Chúa cả. Và tấm lòng đó là tấm lòng mà chúng ta khát khao có được để thờ phượng Chúa. Tất cả con cái Chúa, những người nào đang cố gắng sống cho thật là tốt bằng sức riêng của mình, cần được tái sinh. Có những người không tin Chúa, tôi đâu có cần tin Chúa, bởi vì tôi sống rất tốt, tôi cũng sống thiện. Con trai tôi trong tuần vừa rồi cũng nói tôi điều này. Có những người đang cố gắng sống thấy đang sống rất là tốt như vậy, làm sao mà sống tốt như vậy? Nó question giữa tiếng của lương tâm với tiếng của Thánh Linh. Nó question tại sao những người không tin Chúa như vậy họ sống tốt như vậy, cái gì làm cho họ sống tốt như vậy? Như vậy cái lương tâm của họ nó khác với cái lương tâm của người khác sao? Dĩ nhiên khác, bởi vì họ được sinh ra trong cái môi trường khác nhau, ở trong cái background khác nhau, ở trong cái môi trường sống khác nhau. Cái người ở trong cái môi trường sống ác thì cái nhìn của họ chừng đó là còn ok. Nhưng mà cái nhìn của người mà được nuôi dạy trong một gia đình mà là rất kỷ luật, ta nhìn cái nhìn của họ chừng này thôi là đã ác rồi. Còn cái nhìn của người mà sống trong môi trường mà nó hơi phức tạp, có thể tới đây chưa ác. Nhưng mà chúng ta phải nói một câu rằng, khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được tái sinh, cái đó mới là cái thật sự Thánh Linh Chúa đem chúng ta đến với Chúa để chúng ta được ở trong mối tương giao với Chúa. Sống tốt không có đem lại sự cứu chuộc, chúng ta nói điều này. Chúng tôi hết thảy trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Cho nên phải được tái sinh. Con cái Chúa cần được tái sinh, con cái được sanh lại trong Chúa, phải đầu phục Chúa. Và cái người đầu phục Chúa như vậy, cái người đó sẽ đầu phục Chúa, không có đi lạc trong nhà thờ, mà biết mình đến nhà thờ với mục đích gì. Có ai trong quý vị đến đại sáng này bởi vì routine không? Đây là một cái việc gọi là thường nhật không? Hay là đến đây là bởi vì nhà thờ mở cửa ra cho nên mình nên đến thờ phượng Chúa không? Hay là mình đến đây với cái khát khao là con được vừa được trở lại nhà của Chúa? Quý vị, dân Do Thái đó, khi mà họ 70 năm lưu đày mà trở về đó, họ bắt đầu từ ngoài đường kia đó, họ đi lên từng bậc thang một, mỗi bậc thang mà đọc một câu thánh cảm ơn Chúa thì 70 năm lưu lạc ở tại xứ Babylon, và khi được trở về từng bậc thang đi lên họ đọc một câu thơ, một thi thiên để ngợi khen Đức Chúa Trời vì được trở về trong nhà Chúa thờ phượng Chúa. 10 tuần rồi chúng ta không được thờ phượng Chúa. Khi chúng ta đến đây, đến với lòng hân hoan tan chảy, đến đây để nói với Chúa rằng tạ ơn Chúa vì Chúa cho con được vào trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. Sáng nay tôi nghe một anh em nói vui quá, bây giờ được đến nhà thờ thờ phượng Chúa trở lại. Cái vui đó nó không phải từ cái miệng này, cái vui đó nó từ nơi tâm lòng này tạ ơn Chúa rất nhiều. Nói lòng của chúng ta khao khát được thờ phượng Chúa, được hầu vị Chúa, cái người đó nên tạ ơn Chúa bởi vì tấm lòng của chúng ta cho Chúa. Giáo hội có thể đổi mới chúng ta bên ngoài, Nhưng mà Thánh Linh Chúa đổi mới chúng ta từ bên trong. Rất cần ân sủng của Chúa, ơn của Chúa đến đời sống của chúng ta. Càng hầu việc Chúa bao nhiêu, càng cần ơn của Chúa bao nhiêu. Càng hầu việc Chúa bao nhiêu, càng cần ơn của Chúa bao nhiêu. Tôi nhắc đi nhắc lại điều này. Ơn của Chúa đến trên đời sống chúng ta bởi công việc của Thánh Linh Chúa, không phải con người, mà là Thánh Linh Chúa trên đời sống của chúng ta. Kinh Thánh Roma chương 10 câu 9 câu 10 nói như thế này: nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu, vì tin trong lòng mà được sự công bình, còn miệng ngươi xưng ra mà được sự cứu rỗi. Khi lòng chúng ta Thánh Linh Chúa, chúng ta sẽ mở miệng ra xưng Chúa ra, ngợi khen Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta đẹp lòng ban phước cho chúng ta. Không phải biết mà là tin. Tôi nói điều này rất rõ nghe. Chúng ta không phải biết mà tin. Người nào đốt, có những người đốt Kinh Thánh đó phải nói rằng rất giỏi. Quý vị không biết có đi đại hội thể thao không? 10 ông mục sư mà đem ra ngồi với thanh niên đó, tôi nghĩ chắc 9 ông thua rồi đó. Thiệt á. Nó giỏi không thể tưởng. Kinh Thánh, cái người đốt chưa mở miệng ra, nó trả lời bóp 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 rồi. Tôi ngồi tôi nghe mấy em nó đố, nó nói nếu mà mình muốn đạt được cái level với em đó đó là miệt mài nghiên cứu từng chữ, nhớ từng chi tiết, dĩ nhiên là cái trí nhớ của mấy đứa nhỏ nó giỏi rồi. Kinh Thánh mà nó đọc từ nguyên cái phần Tiên Tri 17 sách, nó mở chưa nói cho nó ra là nó trả lời bóc 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 rồi. Nó giỏi không thể tưởng. Nhưng mà cái giỏi đó không có đem sự cứu chuộc, biết không có đem sự cứu chuộc, mà phải tin mới được sự cứu chuộc. Chúng ta đến đây không phải thờ phượng, mà là chúng ta ở trong mối tương giao với Chúa mới thờ phượng. Và công việc đó Thánh Linh Chúa làm trong lòng, trong đời sống của chúng ta. Rất cần, rất cần. Người ta hay hỏi tôi: Mục sư đi học trường Kinh Thánh 4 năm, rồi học thêm nữa 3-4 năm nữa lấy cái bằng cho thiệt là cao, lấy cái bằng tiến sĩ chẳng hạn, thuộc hết Kinh Thánh rồi không? Không. Vô đó nguyên 4 năm nghe chương trình cao học, học 2-3 lớp Kinh Thánh, học nhiều lớp ngôn ngữ, học tất cả những cái môn cần thiết để cho hội thánh. Nhưng mà để hiểu lời của Chúa không phải học ở trong trường đâu, mà là ở trong mối tương giao với Thánh Linh Chúa, để Chúa giải bày lời của Chúa cho chúng ta. Cho nên con cái Chúa phải ở trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần được tái sinh. Tại sao? Bởi vì nếu không tái sinh sẽ không thấy nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được tái sinh tại sao? Để chúng ta tránh khỏi sự hình phạt của Chúa. Cho nên chẳng còn cái sự đoán phạt cho những kẻ ở trong Chúa Jesus Christ, cho những kẻ được bắt tên trong Thánh Linh Chúa, cho những kẻ được chính Thánh Linh Chúa ấn chứng trên đời sống của chúng ta. Kinh Thánh ghi lại trong Khải Huyền đoạn 20 câu 1, câu 11 đến câu 15. Quý vị highlight cái khúc Kinh Thánh này. Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15. Đây là khúc Kinh Thánh mà làm cho chúng ta rất kinh sợ. Nếu mà người đó không được bắt tên, không được ấn chứng bằng Thánh Linh Chúa. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người bọn đó sẽ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Kinh Thánh nói, kẻ nào không được ấn chứng bởi Thánh Linh Chúa, không được biên tên vào sách sự sống của Chúa, chúng ta không có phần nào của Chúa cả. Sáng nay ngồi lại một lần nữa xác định đi. Còn thật sự tin Chúa chưa? Đã được ấn chứng bằng Thánh Linh, được bắt tên trong Thánh Linh Chúa chưa? Và nếu được, tạ ơn Chúa. Nếu chưa, đây là lúc mà chúng ta quay trở lại nói với Chúa rằng xin Chúa tha thứ cho con, ấn chứng con một đức Thánh Linh Chúa. Gió làm thay đổi, cúng đi tất cả. Lửa thiêu hủy đời, thiêu hủy tất cả để chúng ta được thánh khiết trước mặt Chúa. Và đây là công việc Thánh Linh Chúa trên hội thánh Chúa ngày hôm nay, trên đời sống của chúng ta hôm nay. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Tôi kể câu chuyện này. Khi mục sư D.L. Moody, quý vị, đây là một trong những mục sư rất là đầy ơn trong sự phán hưng của hội thánh Chúa. Và khi ông một lần ông giảng trước một cái hội thánh rất là đông, ông cầm một cái ly uống nước như thế này, cái ly nó không có gì cả, và ông nói với lại mọi người lúc bây giờ rằng đó là làm sao để tôi có thể lấy tất cả không khí ra khỏi cái ly này. Quý vị biết á, mình cầm một cái ly thì trong cái ly đó nó có không khí. Bây giờ ông hỏi là làm sao lấy không khí trong cái này ra? Thì có người đề nghị cách này, có người đề nghị cách kia, có người thì nói rằng là hãy hút cái không khí đó ra bằng một cái bơm, một cái bơm á, đút vô, đậy cái nắp lại, đút cái ống vô, hút cái bơm ra. Nhưng mà ông nói rằng khi mà hút cái bơm ra nó sẽ tạo một cái chân không và cái ly đó nó sẽ vỡ. Đủ cách cả, cuối cùng không được. Và ông rất là, nó rất là đơn giản, ông thò tay xuống, ông cầm cái ca nước thật lớn, ông đổ đầy cái ly đó. Và ông nói rằng khi nước vào đầy cái ly, không khí ra hết. Và ông nói như thế này: chúng ta có thể làm việc này, ăn năn việc này, ăn năn việc kia, bởi vì cái tội chỗ này, cái tội chỗ kia. Ở trong cái ly đó là cuộc đời của chúng ta, có nhiều cái chỗ trong đó lắm. Chúng ta sai chỗ này chúng ta cầu nguyện, chúng ta sai chỗ kia chúng ta cầu nguyện, xin miết xin miết. Nhưng mà ông nói thế này: khi Thánh Linh Chúa chiếm ngự cái khoảng ly này, lúc đó không cần lấy chỗ này chỗ kia gì cả, mà đời sống đó hoàn toàn cho Chúa, hầu việc Chúa. Tôi rất thích cái hình ảnh của ví dụ này. Đời sống chúng ta khô cạn, khô cằn, đau khổ, cứng cỏi. Chúa không chiếm ngự chúng ta không có đầy dẫy Thánh Linh được, bởi vì chỗ này chỗ kia còn quá nhiều cặn bã. Xin Thánh Linh của Chúa đến với đời sống của con một cách mạnh mẽ, cuốn trôi tất cả, làm cháy tất cả. Thánh Linh Chúa phiêu đầy đời sống của con, đời sống của con sẽ là đời sống đắc thắng cho Chúa. Ngày lễ ngũ tuần ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện xin Chúa đến trên đời sống của con, lấp đầy đời sống con bằng quyền năng Thánh Linh Chúa. Đừng có lội nữa. Ở trong Kinh Thánh ghi là một cái hình ảnh mà làm người ta lội từ từ ra giữa một cái dòng nước, nước nó lên tới cửa, mà ta lội, ta lội rồi ta lên tới ngực, tới bụng, đi càng khó khăn, đến lúc chỗ sâu hơn ta đã bắt đầu bơi. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con không có lội nữa, mà là xin Chúa cho con được bơi trong Thánh Linh của Chúa. Chúa ở trong con ở trong Chúa, đời sống đó thật sự phước hạnh. Tạ ơn Chúa vì ơn của Chúa trên đời sống chúng ta mỗi ngày. Xin Thánh Linh Chúa đầy dẫy trên đời sống của mỗi người trong chúng ta. Amen.